Một câu hỏi khác: hôm nay con 32 tuổi và hiện đang tu pháp môn Quán Thoại Đầu. Theo lời một số hành giả tu pháp môn này khuyên là những người nhỏ tuổi là không nên tu theo pháp môn Quán Thoại Đầu. Con không biết là lời khuyên đó có đúng hay là không, xin thầy giải thích. Tham Thoại Đầu là một pháp môn thuộc về thiền quán của người Trung Hoa, hoàn toàn không phải là sản phẩm trí tuệ của Đức Phật. Trọng tâm của pháp môn này nằm ở chỗ vận dụng nó như là một công cụ để chuyển hóa tâm về sự chấp trước đối với thế trần cảnh thông qua các giác quan của con người. Các hành giả Tham Thoại Đầu sẽ sử dụng một trong những câu Tham Thoại Đầu quan trọng, chẳng hạn như: trước khi cha mẹ của chúng ta chưa có mặt trên cuộc đời, bản chất và con người chúng ta là gì? Hoặc là chúng ta có thể lấy một câu vạn pháp quy về một, một quy về chỗ nào, vân vân. Chúng ta nêu cái câu đó ra không phải để tìm đáp án của nó về phương diện tri thức, mà nêu nó ra để cho thấy được là bản chất của câu hỏi này ẩn chứa trong nó sự vô lý về phương diện trả lời. Chạy theo sự giải đáp của câu hỏi sẽ làm cho tâm phan duyên về ý niệm của ngã xuất hiện trong đầu chúng ta, và do đó đánh mất đi bản chất chánh niệm và tỉnh thức. Mượn câu hỏi của Tham Thoại Đầu để cột tâm lại, giống như là chúng ta chăn con trâu của tâm, làm cho con trâu này không dẫm lên lúa mạ của người khác, không bị bồi hoàn về phương diện kinh tế thông qua sự tổn hại do con trâu tâm của chúng ta gây ra cho những người khác và cho bản thân mình. Bản chất của Tham Thoại Đầu là ở chỗ là cột tâm lại, tức là nó là một phương pháp thiền chỉ. Nếu chúng ta cương điệu nó là giá trị tuyệt đối để giải quyết tất cả mọi nỗi khổ niềm đau là chúng ta sai lầm. Chúng tôi đã có 2 năm thực tập pháp môn này, từ năm 1988 và năm 1989. Chúng tôi vẫn thấy nó có rất nhiều hiệu quả. Ở chỗ là hành giả thực tập sau một tuần lễ thôi, bỗng nhiên cảm thấy rằng tâm của mình được an trụ rất là nhanh, nhanh hơn bất kỳ một phương pháp nào. Phương pháp này yêu cầu chúng ta phải đi bằng 3 bước. Thứ nhất là từ bỏ tiến trình của kiến thức thông qua sự tìm hiểu biết. Kiến thức làm cho phóng tâm, ý thức làm cho chúng ta phan duyên với trầm cảnh, ý thức làm cho chúng ta không tập trung, và chánh niệm tỉnh thức sẽ bị vắng mặt. Cho nên nó mang tính cách là hỗ trợ để thiết lập chánh niệm rất là nhanh. Yếu tố thứ hai là chúng ta phải từ bỏ tư duyên quyết, tức là tiến trình của nhận thức thông qua ý thức về sự hiện hữu của con người đó, được xem là chánh niệm là yếu tố quan trọng cho các hành giả, vẫn được các tổ Trung Hoa xem rằng đó, càng phải buông bỏ cái này thì lúc bấy giờ cái biết của chân tâm mới bắt đầu có cơ sở để hiện lộ. Cái thứ ba đó là hành giả sẽ rơi vào trạng thái giống như là thùng sơn đen, lúc bấy giờ toàn bộ hoạt dụng của ý thức bị chuyển hóa vào giấm bóng. Đứng trước ngưỡng cửa sự chết hoàn toàn của ý thức và một ngưỡng cửa của tuệ giác thì hành giả đang đứng lơ lửng. Bây giờ hành giả phải chuyển tâm về tuệ giác, giống như mặt trời, tuệ giác mới bắt đầu có mặt. Như vậy là tiến trình này để giúp cho chúng ta phục hoạt lại bản chất và chức năng của tuệ giác, không cần phải đi tích tụ từ kiến thức bên ngoài. Các vị thiền sư của Trung Quốc khi chủ trương về Tham Thoại Đầu đó đã xác định rất là rõ giá trị an lạc hạnh phúc không cần phải tích tụ từ bên ngoài, mà cần phải tẩy rửa từ bên trong. Muốn tẩy rửa đó thì chúng ta phải bỏ đi thái độ chấp trước của ý thức. Bản chất của ý thức là dị nguyên, cái gì thuộc về dị nguyên cái đó là đối đãi, cái gì đối đãi đặt trên nền tảng của bản ngã và chấp trước. Loại trừ được hoạt dụng của ý thức thì bỗng dưng hoạt dụng của chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh sẽ được hiển lộ, hành giả sẽ được an vui hạnh phúc. Trên bản chất, mặc dầu không phải là học thuyết và pháp môn do Đức Phật nói, nhưng về bản chất á, có thể vẫn giúp cho hành giả đạt được sự chứng ngộ bằng cách giữ tâm không phân duyên, nhờ đó chánh niệm tỉnh thức được thiết lập. Phá bỏ được chánh niệm tỉnh thức này thì tuệ giác mới bắt đầu có mặt. Đối với đại đa số các hành giả thì chúng tôi khuyên là không nên thực tập theo phương pháp Tham Thoại Đầu. Thì phương pháp Tham Thoại Đầu đối với người tại gia là một trong những phản tác dụng rất là lớn. Hàng ngày người tại gia cần phải có trách nhiệm với gia đình, với người bạn đời, với con cái, với xã hội, với mọi thứ. Chúng ta đã từ bỏ sự tìm hiểu biết, như vậy là chúng ta không còn có cái nhu cầu để nâng cao những hoạt dụng mà chúng ta đang làm. Chúng ta không có phát huy được những cái phát minh, những cái sáng kiến mà chúng ta đang đóng góp với những vai trò và những chức nghiệp. Chúng ta không còn thấy được trách nhiệm của mình đang có với những người xung quanh nữa, mà chúng ta giữ trạng thái này cho tâm được chuyên nhất và thôi. Đối với người xuất gia thì việc đó có thể chấp nhận được, tại vì họ đang chịu quá tâm. Còn đối với người tại gia thì cái nhu cầu đó không cần thiết. Bản chất của người tại gia là làm thế nào để có được niềm vui, hạnh phúc mà không tạo những nghiệp xấu trong cuộc đời là hết. Còn nếu như người tại gia nào muốn có được giá trị an vui hạnh phúc cao hơn, lớn hơn đó, thì tốt nhất theo lời Phật chuyển loại hình sự sống của mình từ người phàm kẻ tục trở thành người xuất gia. Từ đó các hoạt dụng này sẽ được phát huy một cách tuyệt đối. Cho nên là những người tại gia chúng tôi khuyên là không nên thực tập theo phương pháp kháng tham tội độc. Mặc dù là các tổ có thể nói rằng đây là một phương pháp hay nhất, phương pháp tuyệt vời nhất, nhưng mà nếu đi vào phương pháp đó một cách là không có nghệ thuật đó, thì chúng ta trở thành những người rất là bi quan yếm thế. Trên cuộc đời này chúng ta không còn biết gì nữa trơn á. Trong khi đó, đó toàn bộ giáo pháp của Đức Phật đặt nền tảng trên chánh tri kiến, đặt nền tảng trên như lý tác ý, đặt nền tảng trên trí tuệ, gần hơn nữa đặt nền tảng trên đa văn, tức là yếu tố kiến thức chân chánh đó, dẫn đến tuệ giác. Tuệ giác sẽ phá vỡ nỗi khổ niềm đau. Trong khi đó phương pháp của các tổ thông qua sự thực hành về tham khởi đầu đó chặn đứng cái con đường tìm hiểu của chúng ta. Dĩ nhiên chặn đứng như là một phương pháp thiền chỉ thì đúng, nhưng nếu như chúng ta cực đoan ở chỗ là từ bỏ ngay cả việc tìm hiểu kinh điển, ngay cả việc tìm hiểu cuộc đời của Đức Phật, ngay cả việc tìm hiểu các pháp môn tu, thì lúc bây giờ chúng ta rơi vào trạng thái cực đoan, rất là đối lập lại với những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Dù sao đi nữa, nếu biết vận dụng thì phương pháp thằng ở đầu vẫn tốt, nhưng chỉ tốt cho những người tu. Còn đối với những người tại gia thì chúng tôi khuyên là các vị không nên thực tập phương pháp này, tại vì thực tập nó có thể có những cái phản ứng phụ, tức là học tập sau rồi một thời gian đó, mất đi hết tất cả những sự nhanh nhẹn, chứ thì mất hết tất cả những cái yếu tố về trách nhiệm, chứ là mất đi hết tất cả những sự nhiệt huyết đóng góp cho cuộc đời, vân vân. Còn về tuổi tác thì nó không liên hệ, phương pháp nào cũng có thể thích hợp cho người già, người trẻ, cho người nam, cho người nữ. Vấn đề ở chỗ là đối với người tại gia thì chúng ta nên thực tập phương pháp nào, đối với người xuất gia thì chúng ta nên thực tập phương pháp nào thì mới có kết quả, và kết quả đó mới được gọi là tuyệt đối.